Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 149. Chủ giảng: Tịnh Không Pháp Sư. Chuyển ngữ: Thiên Quang. Biên tập: Nguyên Tâm. Thời gian: ngày 25 tháng 6 năm 1999. Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội, Singapore. Xin mở kinh bổn ra. Mời xem bài kệ thứ hai của Hóa Lạc Thiên. Chủng chủng quán Phật vô sở hữu, thập phương cầu mịch bất khả đắc, pháp thân thị hiện vô chân thật, thử pháp tịch âm chi sở kiến. Đây là bài tán tụng của Tịch Tỉnh Âm Quang Minh Thiên Vương. Ở phía trước chúng ta học qua. Tịch Tỉnh Âm Quang Minh Thiên Vương, ngài là từ môn giải thoát, chứng được xả ly nhất thiết phàn duyên. Cho nên chứng được giải thoát môn. Bài tán tụng cũng là báo cáo tâm đắc tu học của ngài. Trong đoạn này, Đại sư Thanh Lương chú giải tương đối nhiều. Trong toản yếu là ghi chép lại những ý nghĩa quan trọng của ngài. Câu thứ nhất nói về sở phàn duyên. Chủng chủng quán Phật. Chủng chủng là tượng trưng nổi bật nhất. Trên kinh Quán Vô Lượng Thọ, Phật nói 16 quán, đó chính là 16 loại phương thức quán Phật. 16 loại này vẫn là nói một cương lĩnh, nói tỉ mỉ không hết. Hai câu cuối: thập phương cầu mịch bất khả đắc, pháp thân thị hiện vô chân thật. Đây là điều ngài quan sát được. Ngài nhìn thấy. Nói tóm lại, chỗ này nói rõ hai câu này cho ta. Một là cái bất khả đắc, một là cái vô chân thật. Đây mới là chân tướng sự thật. Bất khả đắc, vậy là thật sự đạt được. Thật sự đạt được, chúng ta cứ cho rằng có thể được, cho nên trước sau không đạt được. Vô chân thật, đó chính là cứu cánh chân thật. Chúng ta cho rằng có cái chân thật, đâu biết được toàn là hư vọng. Trong Kinh Kim Cang nói rất hay, phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Trong Tiểu Chú, Ngài Thanh Lương nói rất hay. Ngài nói cảnh duyên có hai loại, chính là cảnh giới phan duyên của chúng ta. Một cái là chân, một cái là vọng. Chân vọng đến từ chỗ nào? Đến từ vọng tưởng phân biệt chấp trước. Xa rời vọng tưởng phân biệt chấp trước, chân vọng đều bất khả đắc. Đó mới là chân thật. Sở phan duyên của phàm phu chúng ta, cho dù là nhất chân pháp giới hay mười pháp giới, toàn là hư vọng. Nguyên nhân là gì? Chúng ta không thể xả bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước. Điều này nói với chúng ta rất rõ ràng. Cảnh duyên không có chân vọng. Đại sư Ngẫu Ích nói rất hay, cảnh duyên không tốt xấu. Tốt xấu ở tại tâm. Chúng ta dùng vọng tâm đối diện tất cả cảnh giới đều là hư vọng. Nếu chúng ta dùng chân tâm đối diện cảnh giới đều là chân thật. Cho nên dùng chân tâm, quý vị thấy là nhất chân pháp giới. Dùng vọng tâm, quý vị thấy được là mười pháp giới. Mười pháp giới hư vọng không thật. Cho nên trong cảnh duyên làm gì còn chân vọng? Phàm là phan duyên đều là vọng. Tùy duyên chính là chân. Hôm nay chúng ta nói tùy duyên, vẫn là dùng tâm phan duyên tùy duyên. Tùy duyên vẫn là phan duyên. Cho nên mãi mãi không cách nào nhìn thấy chân thật. Chú giải của Ngài rất hay. Chân Phật hữu duyên cũng thành vọng hoặc. Mấu chốt trong câu này là hữu duyên, chính là quý vị có tâm muốn duyên. Có tâm muốn duyên chính là phan duyên. Phan duyên chân Phật cũng biến thành hư vọng, biến thành mê hoặc. Huống gì tà vọng. Ý nghĩa này chính là nói, quý vị duyên chư Phật Như Lai, duyên nhất chân pháp giới. Chư Phật và nhất chân pháp giới cũng thành hư vọng. Huống gì quý vị phan duyên lục đạo, phan duyên chúng sanh trong lục đạo, vậy làm gì có chân thật? Phía dưới nói chủng chủng quán giả ngũ cầu bất đắc cố. Ngũ cầu bất đắc là từ trong Trung Luận. Đại sư Thanh Lương cũng trích dẫn đoạn này, có trong Sớ Sao. Trong Toản Yếu trích bộ phận nói ngũ cầu bất đắc. Ý nghĩa ở chỗ này rất sâu xa. Trong Trung Luận có một bài kệ nói rằng: phi ấm bất ly ấm, thử bỉ bất tương tại, Như Lai bất hữu ấm, hà xứ hữu Như Lai. Bài kệ này Phật Bồ Tát tùy thuận chân đế mà nói. Chân đế chính là chân tướng sự thật. Ấm là ngũ ấm, sắc thọ tưởng hành thức. Có sắc thọ tưởng hành thức hay không? Bình thường trong lúc dạy học nói, sự có lý không, tướng có tánh không. Chúng ta nghe xong hình như hiểu được. Thật ra cách nói này của Phật Bồ Tát là phương tiện nói, chân thật nói. Lý không, sự cũng không, tánh không, tướng cũng không. Nhưng cách nói này chúng ta không hiểu, chúng ta còn mê hoặc. Đó chính là chân tướng sự thật. Đó mới là kiến địa của Phật Bồ Tát. Nhưng mà chúng ta không có cách nào lý giải cảnh giới của Phật. Cho nên Phật không thể không tùy thuận hiểu biết của chúng sanh. Nói với quý vị, trên tướng có, trên tánh không, trên sự có, trên lý không. Dùng phương pháp này để dẫn dụ chúng ta trình tự tiến tới. Đến cuối cùng mới thực sự hiểu rõ, hóa ra tánh tướng là một sự việc. Tánh tướng nhất như, lý sự không hai. Quý vị liền nhập cảnh giới Như Lai, liền nhập nhất chân pháp giới. Mới thực sự hiểu biết tất cả pháp bất khả đắc. Bất khả đắc cũng bất khả đắc. Đối với được mất, có không, tánh tướng lý sự, vô số pháp tương đối, ở trong này cũng không còn phân biệt, không còn chấp trước nữa. Mới có thể giải quyết vấn đề. Phi ấm phủ định ngũ ấm. Phủ định ngũ ấm, có cảnh tượng của ngũ ấm không? Có. Chư Phật Bồ Tát tùy loại hiện thân, hiện thân tướng cũng là ngũ ấm. Tách rời ngũ ấm, làm sao có thể hiện tướng? Phàm phu nhận thức không rõ ràng, ở chỗ ngũ ấm này sanh khởi chấp pháp. Hàng Thánh Nhị Thừa, Quyền Giáo Bồ Tát hiểu được không có ngã, buông bỏ ngã chấp, cho rằng có ngủ ấm. Phật nói thân tướng này của chúng ta do tứ đại ngũ ấm hòa hợp mà hiện tướng. Pháp nhân duyên sanh, đương thể tức không, liễu bất khả đắc. Họ sáng suốt, không có thân, có ngũ ấm, có tứ đại. Họ không tiến thêm một bước nữa để quan sát. Quan sát thêm một bước ngũ ấm, bốn đại cũng không có. Tại sao? Nó cũng do chúng duyên hòa hợp mà sanh. Giới khoa học thời nay lợi dụng thiết bị tinh vi để quan sát tướng vật. Họ phát hiện, phát hiện điều gì? Phát hiện vật chất căn bản không tồn tại. Phát hiện này tương đối gần gũi với điều Phật nói. Mười pháp giới y chánh trang nghiêm, trong kinh Phật nói hiện tượng ngũ ấm tứ đại là gì? Nhà khoa học ngày nay nói hoàn toàn là hiện tượng sống động, rất đáng tiếc những người này không học Phật. Nếu họ học Phật, giác ngộ nhanh hơn chúng ta, do duyên không đủ. Kinh Phật sớm đã nói rõ ràng, nói minh bạch sự việc này rồi. Rất đáng tiếc trong đời này của họ không thể tiếp xúc được, còn cho rằng điều này là phát hiện mới của bản thân. Tứ đại ngũ ấm thật sự là hiện tượng sống động. Trong Phật Pháp không nói sống động, Phật Pháp nói vô minh. Vô minh chính là hiện tượng sống động. Một niệm không giác nên có vô minh. Các vị phải hiểu được, trong một vật tướng bất kỳ đều không có tách rời sống động vô minh. Dù cho từ trong vô minh sanh khởi tam tuế lục thô, sanh khởi mười pháp giới y chánh trang nghiêm, một vật tướng bất kỳ đều không tách rời sống động vô minh. Cho dù là hiện tượng vật chất hay là hiện tượng tinh thần, đều là sống động vô minh hiện ra. Sự có thật không? Trong kinh Kim Cang nói tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bào ảnh. Đây là nói sự có thật không có. Bao là vạn tượng đều bất khả đắc. Pháp thân thị hiện vô chân thật. Câu nói này rất hay. Mười pháp giới bao la vạn tượng đều là pháp thân thị hiện. Pháp thân ở phần mở đầu của luận quán trong kinh Địa Tạng, câu đầu tiên nói nhất niệm tự tánh. Ý hư không pháp giới, tất cả chúng sanh là một niệm tự tánh biến hiện ra. Năng hiện và sở hiện là một sự việc, không phải hai. Năng sở không hai. Nếu năng hiện và sở hiện là hai sự việc, nói với quý vị, vậy là có chân có vọng, có thể đắc và bất khả đắc, thì sẽ sanh ra những hiện tượng này. Năng sở là một không phải hai. Cho nên trong này chắc chắn không có chân vọng, chắc chắn không có được mất. Khả đắc là đạt được, bất khả đắc là mất. Chân vọng được mất, chuyện này chẳng có. Lý không có, sự cũng không có. Hôm nay chúng ta cho rằng có, đây thực sự là mê. Mê tình, mê chấp. Chấp tình là hoặc. Mê chấp là từ trong mê tình sanh khởi chấp trước, phân biệt chấp trước là nghiệp, đã tạo nghiệp. Quý vị muốn hỏi rốt cuộc Phật có hay không? Nhà Phật thường nói tứ cú bách phi, bốn câu là căn bản. Có, không, cũng có, cũng không, chẳng có, chẳng không. Bốn câu này, bốn câu này là căn bản. Từ bốn câu này diễn giải thành 100 câu, đều là hí luận, dư thừa, đều là mê hoặc điên đảo, vọng tưởng phân biệt chấp trước. Tóm lại mà nói, trong Phật Pháp đây đều thuộc về tà kiến, kiến giải sai lầm, tư tưởng sai lầm. Trong chú giải nói Phật hữu gia thường kiến vi hoặc, mê hoặc, đây thuộc về thường kiến. Phật vô gia tà kiến thâm hậu, Phật không là đoạn kiến. Đoạn kiến là tà kiến. Tứ cú bách phi, sở bất năng gia, vậy thì biến thành cảnh giới gì? Không thể nghĩ bàn. Nói với quý vị, không thể nghĩ bàn là lời chân thật. Các pháp, pháp vốn như vậy. Rõ ràng, vô cùng rõ ràng, không thể sanh suy nghĩ. Giống như mắt chúng ta mở ra, cảnh giới bên ngoài nhìn thấy rất rõ ràng, rất minh bạch. Một niệm chưa sanh, cảnh giới này chính là nhất chân pháp giới. Vừa khởi một niệm thì sai rồi. Một niệm sanh khởi là mê rồi. Bản lĩnh của chư Phật Bồ Tát chính là sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần, vĩnh viễn giữ được không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Cho nên cảnh giới đó của họ pháp pháp giai như, pháp pháp bình đẳng, pháp pháp thanh tịnh. Vĩnh viễn thanh tịnh bình đẳng giác. Bất đắc dĩ nói là nhất chân pháp giới. Nói nhất chân đã là dư thừa, đã là sai. Nhưng vì phương tiện cho việc dạy học, không dùng phương pháp này, không thể giúp chúng sanh mê hoặc khai ngộ. Đây là cách nói bất đắc dĩ. Do đó, tứ y pháp mới dạy cho chúng ta. Y nghĩa bất y ngữ, quý vị phải thể hội ý nghĩa này, nói không ra ý nghĩa. Ý nghĩa là chân tướng. Có thể nói ra được, có thể triển khai ra được, toàn bộ là pháp phương tiện. Quý vị phải từ phương tiện mà ngộ nhập chân thật, thì quý vị sẽ biết học. Nhà Phật gọi là khéo học. Nếu chấp trước những phương tiện này, quý vị chắc chắn không thể hội được chân thật. Không khéo học tập, mãi mãi không thể hội được nghĩa chân thật của Phật nói. Bồ Tát Mã Minh dạy rằng, lìa tướng ngôn thuyết. Phật hướng dẫn chúng ta có lời nói hay không? Có lời nói, chúng ta nhất định không thể chấp trước lời nói của Ngài. Vì phương tiện cho việc dạy học, kiến tạo rất nhiều danh tự pháp tướng. Ngũ ấm là danh tự, tứ đại cũng là danh tự. Không thể chấp trước tướng danh tự. Quý vị chấp trước danh tự, phân biệt danh tự, kết quả là gì? Giải thích danh tự không liên quan với chân tướng sự thật. Có tướng danh tự, không thể chấp trước. Tướng danh tự là phương tiện. Ngôn ngữ, tướng danh tự là phương tiện, là phương tiện thiện xảo của Phật Bồ Tát. Ngài dùng phương pháp này giúp chúng sanh khai ngộ. Vô cùng đáng tiếc, tất cả chúng sanh lại mê chấp vào ngôn ngữ danh tự Phật Bồ Tát. Như thế mãi mãi không thể khai ngộ. Không những ngôn ngữ, danh tự không thể chấp trước, tướng tâm duyên cũng phải lìa. Tâm duyên là gì? Khởi tâm động niệm. Tướng tâm duyên của khởi tâm động niệm ở đây gọi là phan duyên. Khởi tâm động niệm là phan duyên. Phật Bồ Tát tùy duyên qua ngày, sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần, chưa từng khởi tâm động niệm, chưa từng phân biệt chấp trước. Cho nên trong cuộc sống các ngài, chúng ta có thể nói từng ly từng tí đều tương ưng với tự tánh. Đó là cuộc sống của Phật Bồ Tát. Ngày nay chúng ta từng ly từng tí trái với tự tánh. Cho nên không hiểu nghĩa chân thật của Như Lai. Bản thân chúng ta cho rằng hiểu, thật ra không hiểu. Tự cho là hiểu, trên thực tế là hiểu lầm chân thật của Như Lai, xuyên tạc nghĩa chân thật của Như Lai. Như Lai có nghĩa chân thật không? Như Lai không có. Nếu Như Lai có nghĩa chân thật có, đối diện với chân là vọng, vậy là ngài đọa lạc, thoái chuyển. Nói với các quý vị, Như Lai không có ý. Sau khi ngài Vĩnh Gia khai ngộ, Lục Tổ hỏi ngài: ông còn phân biệt không? Ngài nói: phân biệt cũng chẳng phải ý. Quý vị thử nghĩ ý nghĩa của câu này. Ý nghĩa chân thật của câu này không thể nghĩ. Không nghĩ thì quý vị minh bạch, liền gật đầu. Vừa nghĩ làm sao có thể nghĩ đến được? Liền nghĩ là sai. Ý nghĩa câu này sâu xa. Phân biệt cũng chẳng phải ý. Các ngài có phân biệt hay không? Có phân biệt. Có chấp trước không? Có chấp trước. Nhưng các ngài không có ý. Không có ý chính là tùy duyên. Tùy thuận phân biệt của chúng sanh mà phân biệt. Tùy thuận chấp trước của chúng sanh mà chấp trước. Bản thân chắc chắn không có phân biệt, cũng không có chấp trước. Vì thế, phân biệt và không phân biệt là một, chẳng phải hai sự việc. Chấp trước và không chấp trước cũng là một. Tông môn có câu nói: thức được một vạn sự kết thúc. Vấn đề của nhân sanh vũ trụ mất rồi, giải quyết rồi. Trong Thiền Tông có câu thoại đầu: vạn pháp quy nhất. Câu này cũng chính là thức được một. Một chính là không hai. Phân biệt và không phân biệt là một. Chấp trước và không chấp trước là một. Phân biệt và chấp trước cũng là một. Vạn pháp trở về một. Quý vị giác ngộ rồi. Thật sự đại triệt đại ngộ, quý vị đã kiến tánh. Sau khi kiến tánh làm thế nào? Tổ sư lại hỏi thêm một câu: nhất quy hà xứ? Quý vị nói một trở về đâu? Một trở về vạn pháp. Vạn pháp và một, không hai không khác. Một trở về vạn pháp chính là Phật Bồ Tát chèo ngược thuyền từ phổ độ chúng sanh. Họ trở về vạn pháp. trong 10 pháp giới tùy loại hiện thân, tùy cơ thuyết pháp. Họ có tác dụng. Vạn pháp trở về một, một không trở về vạn pháp, vậy có công dụng gì? Vậy không phải trở thành vô hiệu sao? Vạn pháp thiên biến vạn hóa. Một là chân lý bất biến, nguyên tắc bất biến. Ở chỗ nào? Chính ở trong vạn pháp. Có sự tất có lý, có tướng nhất định có tánh, tánh tướng không hai, lý sự như nhau. Chẳng qua là đổi cách nói, lại làm cho chúng ta mê hoặc. Vì thế, một ngộ tất cả ngộ, một mê tất cả mê. Ứng hóa thị hiện. Bên dưới nói: phi chân thật cố, cầu thật vô đắc, tức kiến chân thân. Phàm phu đều có dục vọng, muốn cầu chân, bỏ vọng cầu chân. Có chân hay không? Quả thật, thật sự có. Quý vị chắc chắn không nhìn thấy. Tại sao quý vị không nhìn thấy? Quý vị vọng tâm. Tâm có cầu có nguyện chính là vọng tâm. Tâm này không thể chứng chân. Tâm này dùng thuần nhất, dùng chánh nhất, chỉ có thể đắc tương tự vị. Quý vị cần hiểu được, trong quán hành vị dùng là vọng tâm, trong tương tự vị cũng không phải chân tâm. Lúc nào dùng chân tâm, quý vị mới có thể nhìn thấy cảnh giới chân thật. Chân tâm là gì? Một niệm không sanh là chân tâm. Tốt rồi, quý vị đi về không nghĩ gì, một niệm không sanh vẫn không phải chân tâm. Một niệm không sanh đó của quý vị là vô minh. Tại sao? Vì quý vị vẫn còn một niệm không sanh. Vậy là sai. Ngay một niệm không sanh cũng không có, đó mới là chân tâm. Người niệm Phật chúng ta rất nhiều đồng tu nôn nóng muốn được nhất tâm bất loạn, đang rất cố gắng bạc mạng niệm Phật, niệm bao nhiêu năm rồi, bóng dáng nhất tâm bất loạn cũng chẳng có. Họ đến hỏi tôi, tôi nói cả đời này quý vị cũng sẽ không được nhất tâm bất loạn. Họ nói tại sao? Bởi vì quý vị có suy nghĩ nhất tâm bất loạn. Niệm A Di Đà Phật xen tạp suy nghĩ này làm phá hoại công phu của quý vị, cho nên không đạt được. Làm sao có thể đạt được? Xóa bỏ suy nghĩ nhất tâm bất loạn, niệm một câu Di Đà đến cùng, công phu thành tựu, nhất tâm bất loạn tự nhiên hiện tiền. Cho nên quý vị có suy nghĩ mong cầu làm phá hoại nhất tâm bất loạn. Phật dạy chúng ta phát nguyện, không dạy chúng ta cầu. Tâm nguyện Trong chú giải gọi là mong cầu. Mong cầu là nguyện, nhưng mong cầu này chắc chắn không phải mong cầu trong quan niệm của phàm phu. Mong cầu trong quan niệm của phàm phu là phan duyên. Mong cầu của người tu hành là tùy duyên, cũng chính là mong cầu và không mong cầu là một, không phải hai. Mong cầu và không mong cầu của phàm phu là hai, chắc chắn không phải một. Đây chính là chỗ không giống nhau. Cho nên phải đoạn tận suy nghĩ mong cầu này. Thì thống nhất mong cầu và không mong cầu chính là một sự việc. Thì lúc này quý vị nhìn thấy chân thân, nhìn thấy chân tướng sự thật. Trong sớ sao của Ngài Thanh Lương nói: chân tức vô duyên, Phật còn phải xả, huống cảnh thừa. Ba câu này nói rất hay, nhưng ba câu này không có lợi cho người sơ học. Nếu sơ học nghe được câu Phật còn phải xả, thôi rồi, Phật cũng không cần niệm, niệm Phật đường cũng không cần đến, vậy được không? Chuẩn bị đọa đường ác. Câu nói này là nói cho ai? Là nói cho tương tự Bồ Tát. Tương tự là cảnh giới gì? Tứ thánh pháp giới, không phải là lục phàm. La Hán, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật trong mười pháp giới nói với họ. Hiện tại họ vẫn chưa có cách thoát ra mười pháp giới, chưa có cách được nhất chân pháp giới. Mấu chốt ở chỗ này. Nếu họ hiểu rõ ba câu này thì họ vượt qua mười pháp giới, chứng được nhất chân pháp giới. Vì thế những lời này là nói cho họ. Tuyệt đối không phải nói cho chúng ta. Trong Kinh Hoa Nghiêm, đối tượng thuyết pháp là 41 vị pháp thân đại sĩ, không phải người thường. Chúng ta nghe xong những lời này, hiểu được đạo lý này, mới hiểu được 84,000 pháp môn. Tuy nói pháp môn bình đẳng, không có khác biệt, dựa vào căn tánh chúng ta, chắc chắn không thể được lợi ích. Tại sao vậy? Chúng ta đừng nói sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần, liền khởi vọng tưởng phân biệt chấp trước, chưa tiếp xúc vẫn còn rơi vào vọng tưởng phân biệt chấp trước. Quan điểm câu này thế nào? Buổi tối quý vị ngủ say, sáu căn của quý vị không tiếp xúc cảnh giới bên ngoài, vẫn nằm mộng. Quý vị nằm mộng, chẳng phải rơi vào trong vọng tưởng phân biệt chấp trước sao? Vậy mới biết rất khó. Cho nên Phật A-di-đà mở rộng cửa phương tiện, dạy chúng ta biện pháp đối nghiệp vãng sanh, chúng ta mới có thể được cứu. Phương pháp đối nghiệp vãng sanh chính là dùng tâm phan duyên niệm Phật A-di-đà. Trừ biện pháp này ra, quý vị thử nghĩ còn biện pháp gì tốt hơn? Dùng tâm phan duyên căn bản không thể vượt qua luân hồi lục đạo, nhưng dùng tâm phan duyên niệm Phật A-di-đà được. Nhờ oai thần, bổn nguyện của Phật gia trì, cho nên ngang vượt thoát tam giới. Điều này không phải đi thẳng vượt ngang. Đi thẳng là từ nhân đạo, thiên đạo, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật. Hình thức này là vượt qua 10 pháp giới. Đây là đi thẳng. Này, chúng ta từ cõi người này đi đường bên cạnh thì đến nhất chân pháp giới. Cho nên pháp môn này vô cùng lạ lùng, không thể nghĩ bàn. Sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, bởi vì chúng ta dùng tâm phan duyên, vì thế ở thế giới Tây Phương Cực Lạc chỉ có thể sanh đến cõi phàm thánh đồng cư, cõi phương tiện hữu dư, chưa xả tâm phan duyên. Nếu xả tâm phan duyên, niệm Phật vãng sanh tịnh độ, họ sanh đến cõi thật báo trang nghiêm, vậy thì không giống nhau. Vấn đề chính là chúng ta có thể xả tâm phan duyên không? Nói thật ra tâm phan duyên cũng không dễ thể hội, cũng không dễ hiểu. Tôi nói một quan điểm rõ ràng nhất. Mọi người dễ dàng hiểu rõ một chút. Chính là sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần. Không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Chúng ta có thể làm được không? Nói thật ra bốn câu này của tôi đến từ trong Kinh Kim Cang, hai câu trong Kinh Kim Cang. Tôi đem nó nói thành bốn câu. Trong Kinh Kim Cang, Phật dạy tu Bồ Đề: bất thủ ư tướng, như như bất động. Đó chính là tùy duyên, không phải phan duyên. Thích Ca Mâu Ni Phật dạy tôn giả tu Bồ Đề: nhập thế hóa độ chúng sanh, phải kiên trì nguyên tắc này, bản thân sẽ không đọa lạc. Bất thủ ư tướng chính là ngoài không chấp tướng, dùng lời ngày nay để nói tuyệt đối không bị mê hoặc bởi cảnh giới bên ngoài, không bị dao động bởi cảnh giới bên ngoài. Đây là bất thủ ư tướng, như như bất động là nói nội tâm của chính mình không khởi tâm, không động niệm. Hình thức này là tùy loại hóa thân, tùy cơ thuyết pháp, bản thân vĩnh viễn trụ nhất chân pháp giới. Bởi vì quý vị không mất đi chân tâm. Bản thân trụ nhất chân pháp giới, thị hiện vô số thần, trong mười pháp giới hào quang đồng trần với tất cả chúng sanh, gọi là tùy duyên. Nếu trong động tâm ngoài chấp tướng, đó chính là phàn duyên, không phải tùy duyên. Phàn duyên, tùy duyên nhất định phải hiểu rõ ràng. Vạn lần đừng coi phàn duyên là tùy duyên. Quý vị vĩnh viễn không có ngày quay đầu. Nhà Phật thường nói, phá giới có thể cứu, phá kiến không thể cứu. Phá giới Phật Bồ Tát vẫn có thể giúp được. Phá kiến Phật Bồ Tát không giúp được. Nếu quý vị coi phàn duyên là tùy duyên, đây là phá kiến, không phải phá giới. Kiến giải của quý vị sai lầm. Phá giới là trên hành vi chúng ta không kiểm điểm, có lỗi lầm. Điều đó rất dễ dàng cứu chữa. Sau khi kiến giải, sai lầm không còn cách gì. Kiến giải sai lầm, cho rằng không có sai. Điều này Phật Bồ Tát không giúp được. Trong nhất chân pháp giới có Phật hay không? Có. Cũng có Bồ Tát. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói rõ ràng, Tỳ Lô Giá Na Như Lai, Văn Thù, Tôn Giả Phổ Hiền, 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ, làm sao không có? Có. Cớ gì Tổ Sư lại nói Phật còn phải xả? Họ ở trong cảnh giới này nói thật là không Phật, không chúng sanh. Phật và chúng sanh là đối lập. Đối lập thì không phải chân thật. Không Phật, không chúng sanh là không có phân biệt chấp trước của Phật, cũng không có phân biệt chấp trước của chúng sanh. Không Phật, không chúng sanh là nói không vọng tưởng phân biệt chấp trước. Không phải cảnh giới chúng sanh Phật đều không có. Quý vị có cách nghĩ như vậy, quý vị sai hoàn toàn. Mười pháp giới y chánh trang nghiêm tồn tại. Vì sao? Duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Làm gì có đạo lý không tồn tại? Nhất định không thể hiểu sai ý nghĩa này, không thể thấy sai. Tánh tướng là một không phải hai, lý sự là một không phải hai. Vì thế nó mới không có chướng ngại. Không những lý sự vô ngại, sự sự cũng vô ngại. Tại sao không chướng ngại? Sự sự đều là tự tánh. Người khai ngộ tông môn thường nói, tất cả đều là con đường, nơi đâu cũng gặp nguồn. Pháp nào không phải? không phải cái gì? Pháp nào không phải tự tánh? Minh tâm thì kiến tánh, tánh chỗ nào? Pháp nào không phải tự tánh? Pháp pháp đều là, pháp pháp nhất như. Đã là pháp pháp nhất như thì sẽ không có chướng ngại, có chướng ngại thì không như. Do đó biết được hết thảy mọi chướng ngại đều phát sanh từ vọng tưởng phân biệt chấp trước. Tách rời vọng tưởng phân biệt chấp trước, không có chướng ngại. Nói cách khác, sáu căn tiếp xúc cảnh giới bên ngoài, quý vị vẫn còn phân biệt chấp trước, vẫn còn khởi tâm động niệm, hết thảy đều có chướng ngại, khắp nơi thành chướng. Chướng ngại đến như vậy, quả nhiên rời xa được phân biệt chấp trước, không khởi tâm động niệm, không phân biệt chấp trước. Các vị thử nghĩ chướng ngại ở chỗ nào? Không có chướng ngại. Lúc này cảnh giới của quý vị và Phật Như Lai chẳng có gì khác. Quý vị sống cuộc sống hoa nghiêm. Hoa nghiêm là lý sự vô ngại, sự sự vô ngại, cuộc sống không chướng ngại, đại tự tại. Ngày nay chúng ta tu hành, niệm Phật quan trọng. Niệm Phật phải niệm đến cùng. Niệm Phật nhất định phải hiểu biết, không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Ba câu này là Bồ Tát Giác Minh Diệu Hạnh nói trong Tây Phương Sát Chỉ. Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát, chính chữ này trên thực tế chính là phương pháp nói trong Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương chú giải. Đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương tục. Chúng ta không hiểu được đô nhiếp lục căn là thế nào. Chúng ta không biết được tịnh niệm tương tục gọi là gì. Ngài nói ra chính chữ này cho chúng ta. Có một số đồng tu học Kinh Lăng Nghiêm, hay là có đồng tu học Chương Viên Thông, đối với phương pháp niệm Phật sau cùng này nói biết được vô cùng quan trọng, nhưng họ không có cách lý giải. Gặp được tôi hỏi: Pháp Sư, làm sao có thể làm được đô nhiếp lục căn? Tôi nói với họ tịnh niệm tương tục. Họ nói: chúng ta làm như thế nào được tịnh niệm tương tục đô nhiếp lục căn? Họ nghe xong vẫn không hiểu. Mấy câu của Bồ Tát Giác Minh Diệu Hạnh thì dễ hiểu. Không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Đại khái không hoài nghi, chúng ta có thể làm được. Thật sự có tính tâm, cũng có tâm nguyện. Khó làm nhất là gì? Xen tạp. Ví dụ phía trước tôi nói với mọi người, có suy nghĩ mong cầu nhất tâm bất loạn, có tạp niệm trong danh hiệu của Phật thì không đạt được nhất tâm. Công phu của quý vị không thuần, quý vị là tạp tu. không phải tinh tấn.
Xen
tạp mong cầu tiến bộ là tạp tiến. Nếu như xen tạp quá nhiều gọi là loạn tiến, không phải tinh tấn. Công phu của quý vị không công hiệu. Gián đoạn, gián đoạn cũng là tất cả người tu hành nhiều đời nhiều kiếp, là một nhân tố quan trọng không thể thành tựu. Công phu nhất định không thể gián đoạn. Vừa gián đoạn thì tập khí phiền não khởi hiện hành, lại tạo nghiệp luân hồi. Người niệm Phật muốn thành tựu trong đời này, công phu yêu cầu liên tục, không đoạn. Người xưa nói chỉ là lúc đi ngủ, công phu quý vị gián đoạn. Vừa tỉnh lại thì lập tức phải tiếp tục. Thời gian đi ngủ càng ít càng tốt. Đó là người niệm Phật chân chính. Ngày nay có vài người có phước báo lớn như vậy, không cần làm việc. Có người lo lắng cuộc sống, từ sáng đến tối quý vị có thể niệm Phật, quá phước báo. Không có phước báo, bản thân cần phải làm việc kiếm tiền nuôi sống chính mình. Lúc này làm sao? Nếu công việc của quý vị cần thiết phải suy nghĩ, thì quý vị buông bỏ niệm Phật, chuyên tâm làm việc. Công việc vừa làm xong thì tiếp tục niệm Phật, vậy là được. Thì cũng không gián đoạn, cũng là thuộc về tịnh niệm tương tục. Nếu công việc của quý vị không cần thiết phải suy nghĩ, một mặt làm việc, một mặt cũng có thể niệm Phật, điều này tốt. Công việc hầu như không ngoài hai loại lớn, một cái dùng tâm, một cái dùng lực. Dùng sức lực chúng ta niệm Phật có thể không gián đoạn, không cần dùng tâm tư. Nhưng nếu dùng tâm, vậy thì không cách gì không gián đoạn. Trước đây tôi ở Đài Bắc, có một lần ngồi taxi, người tài xế taxi này là người niệm Phật. Ông nói với tôi, ông vừa lái xe vừa niệm Phật. Tôi liền nói với ông, không thể được, quá nguy hiểm, nếu gây ra tai nạn làm thế nào? Tai nạn thì bản thân vãng sanh, người ngồi xe sao đây? Không phải ông hại chết người sao? Tôi liền nói với ông, lúc lái xe, trên xe của ông có thể mở Phật hiệu. Mở Phật hiệu là gì? Mở Phật hiệu là cho hành khách nghe. Ông và họ kết duyên với Phật, điều này là đúng. Bản thân quý vị phải chuyên tâm chú ý đường xá, phục vụ cho họ. Lúc không có khách, ông đang nghỉ ngơi, ông ngồi trên xe có thể niệm Phật. Có khách ngồi trên xe ông thì không được. Điều này nhất định phải hiểu được. Ông cũng nói với tôi, vì tâm đang trên câu Phật hiệu, thường xuyên chở khách đi sai chỗ, hay là chạy vòng rất nhiều đường. Ông nói, tôi tuyệt đối không phải cố ý, tôi thu phí vẫn thu rất ít. Tôi nói, không sai, quý vị thu rất ít, quý vị lãng phí thời gian của họ. Người ta tính toán bao nhiêu tiếng phải đến nơi, ông chở họ chạy vòng vòng, do quý vị tạo nghiệp, quý vị có lỗi. Niệm Phật là tâm tốt, tâm tốt làm sai việc. Vì thế lái xe cũng là dùng tâm, dùng tâm cũng phải dùng sức lực, đều phải dùng hai phương tiện. Đây là khi nào nhất định phải chuyên tâm làm công việc, khi nào chú tâm niệm Phật hiệu, bản thân phải nhận thức rõ ràng, hiểu biết minh bạch. Công phu của chúng ta mới thật sự có tác dụng. Pháp môn này của Thiên Vương thật cao siêu, bởi vì Ngài có thể xả ly tất cả tâm phan duyên. Sở dĩ Ngài có thể buông bỏ được, chính bởi vì nhìn thấu được. Ngài nhìn thấu thập phương cầu mịch bất khả đắc, Ngài nhìn thấu chư pháp vô sở hữu. Bất khả đắc là nói tâm, phương diện năng đắc. Vô chân thật là nói phương diện sở đắc, vô sở hữu. Trong Kinh Kim Cang nói cho chúng ta ba tâm bất khả đắc, đó là nói rõ năng đắc bất khả đắc. Pháp mà quý vị cầu, chư pháp, chư pháp nhân duyên sanh, duyên sanh vô tánh, đương thể tức không, liễu bất khả đắc. Hai bên năng sở đều bất khả đắc. Nếu quý vị ở trong bất khả đắc, khởi lên suy nghĩ được mất là vọng niệm, là vọng tưởng, đây là sai lầm. Tại sao chúng ta ngày nay buông không được? Chính là cho rằng có năng đắc, có sở đắc. Đây là phân biệt chấp trước của chúng ta, là phân biệt chấp trước kiên cố. Phân biệt chấp trước từ vô lượng kiếp đến nay. Ngày nay chúng ta học Phật khó khăn như thế, không thể ngộ nhập. Chướng ngại chính là ở chỗ này. Loại phân biệt chấp trước này, quý vị có thể buông xuống một phần thì ngộ được một phần. Quý vị buông xuống hai phần thì ngộ hai phần. Vì sao ư? Ngộ là vốn có. Hiện tại chỗ ngộ này không thể hiện tiền, là do những điều này chướng ngại. Cho nên chướng ngại trừ đi một phần, chướng ngại giảm đi một phần, tánh đức trí huệ của tự tánh chúng ta hiện ra một phần. Tu học của nhà Phật không phải tu trí huệ, không phải cầu trí huệ, cũng không phải cầu đức năng, bỏ chướng ngại mà thôi. Trí huệ đức năng là vốn có. Quý vị tu cái gì? Quý vị làm sao có thể tu được? Chỉ là trừ đi chướng ngại. Người xưa nói, nên trừ vọng tưởng, tất cả đừng cầu chân. Vì sao? Cầu chân lại là một điều vọng tưởng. Vọng tưởng chắc chắn không thể ngộ nhập chân thật. Sau khi trừ đi vọng thì là chân. Điều này không chỉ là lý mà còn là sự thật. Này chúng ta từ chỗ Ngài Tịch Tỉnh Âm Quang Minh Thiên Vương có được tin tức, Ngài cũng làm chứng minh cho chúng ta. Ngài từ pháp môn này nhập môn, từ chỗ này khế nhập nhất chân pháp giới. Tuy công phu chúng ta làm không được, hiểu rõ đạo lý sẽ giúp đỡ rất lớn đối với sự tu học của chúng ta. Chúng ta phải buông bỏ từ từ. Buông bỏ giúp quý vị nhìn thấu. Nhìn thấu là giúp quý vị buông bỏ. Bài kệ này giới thiệu đến chỗ này. Chúng ta xem tiếp bài kệ bên dưới. Phật ư kiếp hải tu chư hạnh, vị diệt thế gian si ám hoặc, thị cố thanh tịnh tối chiếu minh, thử thị lực quan tâm sở ngộ. Bài tán tụng của Ngài biến hóa lực quang minh thiên vương. Cũng là báo cáo của Ngài. Pháp của Ngài đạt được là phổ diệt nhất thiết chúng sanh si ám tâm linh trí huệ viên mãn, rất tương ưng với pháp môn chứng đắc của thiên vương phía trước, có quan hệ liên đới. Thiên vương cho chúng ta khai thị rất lớn, đó chính là thời gian tu hành phải dài, cần có nhẫn nại, có bền lòng, có nghị lực mới có thể thành tựu. Ở chỗ này Ngài đưa ra ví dụ, đây đều là sự thật. Phật, chư Phật Như Lai ư kiếp hải tu chư hạnh. Hải là thí dụ, thí dụ thời gian dài, vô lượng kiếp, không chỉ ba đại A Tăng kỳ kiếp, tu hành trong vô lượng kiếp. Có thể thấy tu hành không phải thời gian ngắn. Chúng ta muốn trong thời gian ngắn thành tựu thì suy nghĩ này sai rồi. Đây là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Phương pháp tốt nhất là bỏ đi suy nghĩ thời gian tu hành dài ngắn. Tu hành là mãi mãi không có gián đoạn, đời đời kiếp kiếp. Sau khi thành Phật rồi vẫn còn thị hiện hình thức tu hành, độ chúng sanh, làm cho người khác xem. Cho nên tu hành làm gì có thời gian gián đoạn. Ý nghĩa hai chữ tu hành phải hiểu rõ ràng. Hành là hành vi, chư hạnh là hành vi của nhiều người. Quy nạp lại, hành vi vô lượng vô biên vẫn không ra ngoài ba loại thân khẩu ý. Nhà Phật nói ba nghiệp. Ba nghiệp là tổng thuyết của chư hành. Vô lượng vô biên, tư tưởng kiến giải bất đồng, là hành vi của ý nghiệp. Mỗi ngày tiếp xúc mọi người, lời nói là hành vi của khẩu nghiệp. Nhất cử nhất động của thân thể là hành vi của thân nghiệp. Bao quát hành vi vô lượng vô biên. Hành vi chúng ta có sai trái, sửa đổi lại hành vi sai trái gọi là tu hành. Sai trái là gì? Đúng sai có tiêu chuẩn. Không có tiêu chuẩn, quý vị làm sao biết được hành vi của mình là đúng hay là sai? Tiêu chuẩn rất nhiều. Nguyên nhân do đâu? Chúng sanh mê lầm quá sâu, mê lầm quá lâu, không có thể phút chốc giác ngộ. Phật giáo hóa chúng sanh, trong kinh luận Tổ sư Đại Đức phân biệt sơ lược cho chúng ta ngũ thừa Phật pháp: nhân thừa, thiên thừa, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, ngũ thừa Phật pháp, năm tiêu chuẩn. Dùng năm tiêu chuẩn này để kiểm định hành vi của chúng ta là thiện hay là ác, là tịnh hay là nhiễm. Đầu tiên, phàm phu từ trên thiện ác định ra tiêu chuẩn. Phật chế định cho chúng ta ngũ giới thập thiện. Bây giờ chúng ta dùng được tiêu chuẩn thấp nhất, tư tưởng của chúng ta, lời nói tạo tác của chúng ta tương ưng với thập thiện. Đây là chánh hạnh. Tương phản với thập thiện là tà hạnh. Chánh tà thiện ác, dùng tiêu chuẩn này để phân định. Tiến tiếp lên phía trên, cõi trời vẫn cần cộng thêm tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả. Đây là cõi trời. Thập thiện tương ưng với từ bi hỷ xả. Đây là cõi trời. Thập thiện trái ngược với từ bi hỷ xả là cõi người, không phải cõi trời. Càng tiến lên trên, tiêu chuẩn càng cao. Đến pháp thân đại sĩ, Tiêu chuẩn này hoàn toàn tương ưng với tự tánh. Đây là thiện. Trái với tự tánh, đó là nhiễm. Phía trước chúng ta học bài kệ này: tịch tỉnh âm quang minh thiên vương nói, điều đó tương ưng với tánh đức. Đó là tiêu chuẩn của Bồ Tát. Nếu chúng ta nói đơn giản một chút, thập đại nguyện vương của Phổ Hiền Bồ Tát tương ưng với thập đại nguyện vương này là tiêu chuẩn của Pháp Thân Đại Sĩ, chính là tương ưng với tánh đức. Trái ngược với thập đại nguyện vương này là trái ngược với tự tánh. Đó là nhiễm, đó là ác. Vì thế tiêu chuẩn có rất nhiều. Hiện tại chúng ta ở địa vị gì? Cần nên cố gắng nỗ lực áp dụng loại tiêu chuẩn nào? Nhưng tu học của Phật Pháp và Thế Pháp không giống nhau. Chúng ta tuy là lấy ngũ giới thập thiện làm tiêu chuẩn đầu tiên để chúng ta tu học, đồng thời chúng ta có thể tu tam học, lục độ, thập đại nguyện vương. Đây là điều trong Hoa Nghiêm nói: hành bố không ngại viên dung, viên dung không trở ngại hành bố. Do đó phải đọc kinh nhiều, phải nghe nhiều, hiểu nhiều, đều có chỗ ngộ. Tích tiểu ngộ thành đại ngộ, đây chính là nâng cao cảnh giới chỗ ngộ của chúng ta. Đối với tu học của chúng ta thì sẽ giúp ích rất lớn. Vì thế nhất định phải có nhận thức đúng đắn, có tính tâm, có nhẫn nại, có nghị lực, tinh tấn một môn, vị diệt thế gian si ám hoặc. Đây là mục đích của tu hành. Tại sao? Vì đoạn tham sân si. Mục đích phải thuần chánh, không phải cầu phước báo thế gian, không cầu danh văn lợi dưỡng, không cầu hưởng thụ ngũ dục lục trần. Nếu định mục tiêu trong pháp thế gian cũng có thể đạt được, không phải không thể đạt được. Đó không phải quả báo. Đó là được không bằng mất. Chúng ta bỏ ra rất nhiều tinh thần, sức lực, bỏ ra rất nhiều thời gian để tu hành, được chẳng qua là phước báo nhân thiện. Quý vị nói xem có ý nghĩa gì? Giống như quý vị đang đào quặng, tìm được một quặng vàng, bỏ ra rất nhiều thời gian đi nung luyện, luyện ra thuần vàng, ra bên ngoài đổi lấy một viên kẹo ăn, quý vị nói có oan uổng hay không? Cho nên nhất định phải vứt bỏ vô số mê hoặc, vô số thọ dụng của thế gian. Quả vị Thích Ca Mâu Ni Phật chứng được là viên mãn. Ngài thể hiện cách sống ba y một bát, đêm ngủ dưới gốc cây, ngày ăn một bữa. Điều này nói với chúng ta, Như Lai quả địa không những không ham muốn danh lợi, không tiếp nhận thọ dụng của ngũ dục lục trần, huống gì sơ học chúng ta. Thì hiện nay nói với chúng ta, phương thức đó có hại. Danh lợi hưởng thụ trên vật chất nhất định có hại, có hại lớn, phải bỏ cho sạch sẽ. Chúng ta có thì bố thí cúng dường người khác, đây là phước. Chỉ tu phước thiện không bị nó hại rất quan trọng, rất quan trọng. Thị cố thanh tịnh tối chiếu minh, câu này hiển lộ ra trí huệ. Bây giờ chúng ta nói sống cuộc sống trí huệ cao tột, đây là biến hóa lực quang minh thiên vương, chỗ ngộ nhập của Ngài. Ngài dùng phương pháp này chứng đắc. Báo cáo này đối với sơ học chúng ta vô cùng lợi ích, dạy chúng ta tu hành cần có nhẫn nại, cần có mục tiêu thuần chánh. Phải ghi nhớ áp dụng giáo huấn của Phật Bồ Tát. Ý nghĩa của Phật Bồ Tát thị hiện